Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh được giảng do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng, bằng số 2. Điều tôi làm trước đây là thấy những Bồ Tát hoằng pháp lợi sanh, chẳng cần biết là tại gia hay xuất gia, hễ họ phạm giới làm điều lỗi lầm, tôi bèn cử lộ kỳ quá, tức là phô bày lỗi lầm của họ, tuyên bố cho đại chúng biết, khiến mọi người xa lánh vị Đại Thừa Bồ Tát ấy, chẳng muốn đến nghe những pháp người ấy nói, chẳng muốn học hỏi với người ấy nữa. Việc làm khi trước là do tâm ganh ghét gây chướng ngại, hiện tại từ nay trở đi chẳng dám làm chuyện sai lầm nữa, vẫn cứ làm như vậy thì... Chánh kinh: ngã đẳng tắc vi khi cuốn Như Lai, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Vẫn làm những chuyện ấy, chính là chúng con khinh dối Đức Thế Tôn. Điều này nêu đầu tiên, vì đây chính là thí dụ về tạo nghiệp mà Đức Thế Tôn đã nói trong phần trước. Đây là điều đầu tiên. Điều này rất quan trọng. Hãy xem điều thứ hai. Chánh kinh: Thế Tôn, ngã tùng kim nhật chí vị lai tế. Bạch Thế Tôn, con từ hôm nay đến đời vị lai, 13 đại nguyện trước mỗi một điều đều là tùng kim nhật chí vị lai tế. Chánh kinh: Nhật ư Bồ Tát thừa nhân, thí lộng cơ hiềm, khủng cụ khinh tiện. Nếu đối với người thuộc Bồ Tát thừa mà bỡn cợt, chê ghét, đe dọa, khinh rẻ. Câu này rất dễ hiểu, chúng tôi chỉ nói đôi chút. Khủng cụ ta thường nói là uy hiếp, lấn lướt. Chánh kinh: ngã đẳng tắc vi khi cuốn Như Lai, tức là chúng con khinh dối Như Lai. Quá khứ thường phạm cái bệnh này, hoặc hữu ý hoặc vô ý. Vô ý làm sao phạm? Vô ý là từ vô thủy kiếp đến nay, do ác tạp khí, tự mình chẳng thể khống chế được, thường phạm những lỗi ấy. Câu thứ ba là: chánh kinh: Thế Tôn, ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhật kiến tại gia xuất gia Bồ Tát thừa nhân, dĩ ngũ dục lạc du hí, hoang ngu kiến thọ dũng thời, chung bất ư bị ti cầu kỳ quá. Bạch Thế Tôn, con từ ngày nay đến tận vị lai, nếu thấy người thuộc Bồ Tát thừa dù là tại gia hay là xuất gia, lúc thấy họ dùng thú vui ngũ dục để chơi bời vui sướng hưởng thụ, con trọn chẳng bới tìm lỗi họ. Điều này rất khó được. Ngũ dục là tài sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ, người đời coi là sung sướng. Họ thấy Đại Thừa Bồ Tát xuất gia hay là tại gia hưởng thọ ngũ dục thế gian, thú vui lục trần. Trong quá khứ, nếu thấy tình hình như vậy, ác bèn gây phiền phức, liền bới lỗi họ, liền trách lỗi họ, nắm lấy đó để phỉ báng họ, giày xéo họ. Từ nay trở đi hối cải, chẳng những không tạo tội lỗi như trong quá khứ, mà trái lại còn... Chánh kinh: thường sanh tính kính, khởi giáo sư tưởng. Thường sanh lòng tinh kính, tưởng như thầy dạy. Dẫu cho con có hưởng thọ ngũ dục thú vui lục trần, chúng con vẫn cứ tin tưởng họ, vẫn cứ tôn kính họ, vẫn cứ thờ họ làm thầy để học theo. Đây là cách sửa lỗi đổi mới cụ thể vậy. Chánh kinh: nhược bất nhĩ giả, ngã đẳng tắc vi khi cuốn Như Lai. Nếu chẳng như vậy, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Trong điều này đặc biệt nêu ra xuất gia và tại gia. Người tại gia thị hiện thọ hưởng ngũ dục du hí vui chơi nhiều, người xuất gia so ra ít hơn. Với những chỗ hoang lạc trong thế gian, người xuất gia ít đi đến đó, nhưng tại gia Bồ Tát có thể đến được. Vì thế đặc biệt nêu ra xuất gia và tại gia. Chúng ta học Phật thường thấy trong các kinh luận nói là hết thảy chúng sanh căn tánh chẳng giống nhau. Chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh, tức là tiếp dẫn chúng sanh, cũng phải dùng thủ đoạn phương pháp khác nhau. Ta là phàm phu mắt thịt không trí huệ, nhìn chẳng ra. Lắm phen ta thấy dường như có những vị không tuân thủ với luật phá hoại thanh huy. Thật ra họ làm vậy để độ một loài chúng sanh nào đó. Trong lịch sử Trung Quốc, ai nấy đều biết thời cổ xuất hiện vị Tế Công Hòa Thượng cận đại năm Dân Quốc thứ nhất 1911. Pháp sư Diệu Thiện ở chùa Kim Sơn, tỉnh Giang Tô, được mọi người xưng là Kim Sơn Hoạt Phật. Hành vi của Pháp sư Diệu Thiện chẳng khác Tế Công chi mấy. Ngài cũng thể hiện khùng khùng điên điên. Cảnh giới của Ngài chẳng thể nghĩ bàn. Bọn người bình thường ta trọn chẳng thể tưởng tượng suy lường được nổi. Người như vậy nhất định phải tôn kính, nhất định phải thâm tín chẳng nghi. Quán sát kỹ ngôn hạnh của họ đều là chánh pháp, đều là dạy dỗ người liễu sanh thoát tử, thoát tam giới, chẳng hề chống trái với kinh giáo của Phật. Chính là thủ đoạn của các ngài chẳng tương đồng. Điều thứ tư là chánh kinh. Thế Tôn, Ngã Tùng Kim Phật Chí Vị Lai Tế, Nhược Ư Bồ Tát Thừa Nhân, San Thân Hữu Gia Cập Chư Lợi Dưỡng, Não Bỉ Thân Tâm Linh Kỳ Bức Bách, Ngã Đẳng Tắc Vi Khinh Cuốn Như Lai. Bạch Thế Tôn, con từ ngày nay đến tận vị lai, nếu đối với người thuộc Bồ Tát Thừa mà sẽ tiếc kẻ thân hữu và các lợi dưỡng, não loạn thân tâm họ, bức bách họ, tức là chúng con khinh dối Như Lai. Đoạn này ý nói vị Đại Đức Hoàng Pháp, chữ Bồ Tát Thừa Nhân bao gồm tại gia xuất gia, nhất định có rất nhiều người tôn kính cúng dường. Thân hữu gia là người thân cận cúng dường, trong đó có thân thích bạn bè của quý vị, có rất nhiều người quen biết. Quý vị thấy những người ấy cúng dường tôn kính vị Hoàng Pháp, trong tâm rất khó chịu. Sự việc này có thật, chẳng giả đâu. Chúng tôi cũng từng thấy qua rõ rệt, nhất là ở những vị làm cha mẹ. Mỗi khi Pháp Sư đến nhà tín đồ, con cái họ là tín đồ của Pháp Sư, thấy Pháp Sư đến liền quỳ lại cung kính cúng dường. Cha mẹ ở bên cạnh thấy vậy rất khó chịu. Con cái chẳng thèm lễ bái mình, cũng chẳng cúng dường mình, hằng ngày còn cọc cằn đối với mình, khác chi người dân. Ổng là cái thá gì mà nó ngày ngày đến quỳ lại? Tiền bạc chẳng dễ kiếm, lại đem cúng dường ổng luôn. Trong tâm bất phục, vì vậy trong lòng nghĩ cách gây chướng ngại, não bỉ thân tâm, là khiến người đó sanh phiền não, bức bách kẻ đó. Chuyện này rất thường thấy. Kinh này được Phật giảng vào 3.000 năm trước đây, và lúc đó còn có những chuyện như thế, huống hồ là bây giờ. Nói thật ra, Pháp Sư dạy tín đồ thì trước hết phải dạy họ hiếu dưỡng phụ mẫu. Nếu quý vị đối với cha mẹ chẳng kính hiếu, đối với Pháp Sư lại kính hiếu, thì lòng kính hiếu ấy là giả, chẳng thật vậy. Lại đâu đối với thân nhân của mình chẳng kính hiếu, lại đi kính hiếu người chỉ có quan hệ sơ sài xa xôi đối với mình ư? Như vậy xét về mặt lý chẳng thông, trái nghịch luân lý. Vì thế Phật dạy chúng ta điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, điều thứ hai là phụng sự sư trưởng. Đạo thầy trò kiến lập trên cơ sở hiếu đạo, Pháp Sư nhất định phải dạy bảo điều này. Nếu quả thật kẻ ấy ở nhà hiếu thuận cha mẹ, thì khi Pháp Sư đến nhà kẻ ấy, cha mẹ kẻ ấy sẽ hoan hỷ. chuyện đó, đạo lý đó, chúng ta đều phải suy nghĩ kỹ, đều phải nỗ lực phản tỉnh, chẳng khiến chúng sanh gây tạo tội nghiệp. Điều thứ năm là chánh kinh. Thế Tôn, Ngã Tùng Kim Phật, Chí Vị Lai Tế, Nhược Ư Bồ Tát Thừa Nhân, Dĩ Nhất Thô Ngôn Linh Kỳ Bất Duyệt, Ngã Đắc Tăng Vi Khinh Cuốn Như Lai. Bạch Thế Tôn, con từ nay trở đi đến đời vị lai, nếu đối với người thuộc Bồ Tát Thừa dùng một câu thô lỗ khiến người ấy chẳng vui, thì chính là chúng con khinh dối Như Lai. Thô ngôn tức là lời lẽ thô lỗ, lời nói chẳng dễ nghe, khiến tâm người nghe khó chịu. Khẩu nghiệp này rất dễ phạm. Trong việc thanh tịnh ba nghiệp, Kinh Vô Lượng Thọ xác lập điều thứ nhất của cương lãnh tu hành là khéo giữ khẩu nghiệp, chẳng chê bai lỗi người khác. Trong ba điều tương đương với thân ngữ ý thì thân nghiệp lẽ ra đứng đầu. Vì sao lại đặt ngữ nghiệp làm đầu? Đó là để cho rõ khẩu nghiệp dễ phạm nhất, cho nên đặt khẩu nghiệp làm điều thứ nhất. Điều thứ sáu trong 13 hoằng thệ nguyện là chánh kinh. Thế Tôn, Ngã Tùng Kim Nhật Chí Vị Lai Tế, Nhật Ư Bồ Tát Thừa Nhân, Trú Dạ Lục Thời Bất Cần Lễ Sự, Ngã Đẳng Tắc Vi Khi Cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, con từ ngày nay đến đời vị lai, nếu đối với người thuộc Bồ Tát Thừa ngày đêm sáu thời chẳng siêng kính thờ, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Năm điều trên là những điều thường vi phạm trong quá khứ và trong đời này. Đối với Đại Thừa Bồ Tát chẳng biết cung kính, chẳng biết thừa sự, lại còn dùng những tâm tư ghen ghét, ngạo mạn để đối xử với những người thuộc Bồ Tát Thừa ấy. Từ điều thứ sáu trở đi, kể từ hôm nay, chẳng những cái tâm thái xấu xa hèn kém ấy phải thay đổi, mà còn phải nhận thức đúng đắn, siêng năng, cung kính, thừa sự. Bởi thế họ mới phát nguyện đêm ngày sáu thời, nghĩa là tâm cung kính ấy chẳng gián đoạn, chẳng lui sụp, siêng năng thừa sự, sự là hầu hạ. Điều thứ bảy là chánh kinh. Thế Tôn, Ngã Tùng Kim Nhật Chí Vị Lai Tế, vị dục hộ trì thử hoằng thể cố, bất tích thân mạng, nhật bất nhĩ giả, ngã đẳng tắc vi khi cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, con từ ngày nay đến đời vị lai, vì muốn hộ trì hoằng thể nguyện này, cho nên chẳng tiếc thân mạng. Nếu chẳng như thế, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Phần này nói đến hộ trì hoằng thể, nghĩa rộng là cả 13 điều, nghĩa hẹp là 6 điều trước. Phát thệ, tôi nhất định phải làm được. Chẳng những hiện tại phải làm được, mà đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn làm được. Chẳng tiếc thân mạng, là nếu gặp phải chướng ngại, dẫu có phải bỏ thân mạng cũng chẳng tiếc, tuyệt chẳng trái nghịch thệ nguyện của mình. Tiếp theo đây là một điều nữa, chánh kinh. Thế Tôn, Ngã Tùng Kim Nhật Chí Vị Lai Tế, Nhật Ư Thanh Văn Cập Bích Chi Phật, Dĩ Khinh Mạng Tâm Vị Ư Bỉ Đẳng Bất Thắng Ư Ngã, Ngã Đẳng Tắc Vi Khinh Cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, con từ ngày nay đến đời vị lai, nếu đối với Thanh Văn và Bích Chi Phật do tâm khinh mạng nói họ chẳng hơn được mình, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Những điều ở phần trên là đối với Bồ Tát Đại Thừa, còn điều này là đối với Tiểu Thừa, người tu học Đại Thừa hay khinh mạng Tiểu Thừa. Thấy các Pháp Sư Tiểu Thừa đều hạ xuống một bậc, coi thường họ, khinh dễ họ, như vậy là sai lầm. Đại Thừa Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Phạm vi của chữ chư Phật rộng lớn phi thường, trừ mình ra đều là chư Phật. chư Phật bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai. Hết thảy chúng sanh đều là Phật tương lai. Há nào có đạo lý chẳng cung kính? Hành văn duyên giác cũng là vị lai Phật. Tuy hiện tại tu tiểu thừa, tương lai nhất định hồi tiểu hướng đại. Trong kinh Phật đã dạy, người tu tiểu thừa sau khi chứng được quả A-la-hán, sau hai vạn kiếp sẽ hồi tiểu hướng đại. Còn Bích Chi Phật thì một vạn kiếp bèn hồi tiểu hướng đại. Cho nên đều là vị lai Phật, há nên dùng tâm khinh mạng bảo họ chẳng phải là Như Lai ư? Chữ bỉ đảnh chỉ những người tiểu thừa ấy. Bất thắng ư ngã, chẳng hơn được mình, nghĩa là coi họ chẳng bằng được mình, vì mình tu đại thừa, họ tu tiểu thừa. Chẳng được sanh lòng ngạo nghễ ngạo mạn như thế. Sanh tâm như vậy là sanh phiền não. Tâm chẳng thanh tịnh, chẳng bình đẳng, tạo thành chướng ngại nghiêm trọng cho việc tu hành của chính mình. Lại xem tiếp điều sau đây. Chánh kinh Thế Tôn: Ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược bất thiện năng tồi phục kỳ thân, sanh hạ liệt tưởng như chiên đà la, cập ư cẩu quyển ngã đẳng tắc vi, khinh cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn: Con từ ngày nay đến đời vị lai, nếu chẳng thể khéo dẹp yên cái thân sanh ý tưởng hèn kém giống chiên đà la và như chó má, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Điều này rất trọng yếu mà cũng rất khó được. Phật pháp bảo căn bản phiền não ngoài tham sân si là ngạo mạn. Ngạo mạn là phiền não lớn, là căn bản phiền não. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều thừa nhận loại phiền não này có từ lúc ta mới sanh ra. Chúng sanh nào mà chẳng kêu mạn? Quý vị cứ thử xét kỹ trong cả đời mình, quý vị có làm nổi được chuyện là chẳng hề khởi lên ý niệm kêu ngạo hay không? Nho học biết kêu ngạo là xấu, nên nho gia dạy người: ngạo bất khả tưởng, tức là chẳng nên tăng trưởng ngạo mạn. Nhưng không dạy ta đoạn ngạo mạn. Phật pháp dạy ta siêu việt thế gian, vì thế nhất định phải đoạn phiền não. Phiền não chẳng đoạn, chẳng thể siêu thoát lục đạo luân hồi. Vì vậy nếu quý vị muốn thoát khỏi luân hồi, cái tâm ngạo mạn này nhất định phải đoạn. Điều phát thể này chính là phương pháp để đoạn. Nho gia dạy người ti khiêm, khiêm hư ti hạ, khiêm tốn nhún nhường. Còn Phật dạy những vị ấy sám hối cũng là dạy dỗ chúng ta. Khéo có thể dẹp yên cái thân, tức là dẹp yên phiền não nơi tự thân. Phải sanh ý tưởng hèn kém. Hèn kém nghĩa là ta chẳng bằng người khác. Đối với chư Phật Bồ Tát, đương nhiên ta chẳng bằng được. Đối với thanh văn duyên giác ta cũng chẳng bằng. Địa vị thấp nhất trong tiểu thừa là quả Tu Đà Hoàn, sơ quả, đã đoạn 88 phẩm kiến hoặc của tam giới. Sao ta so sánh được? Ta một phẩm phiền não còn chưa đoạn nổi. Ngay cả với hết thảy những người trong thế gian, mỗi một cá nhân đều có ưu điểm, đều có chỗ vượt trội hơn ta. Lẽ nào khinh mạng người khác? Vì thế ta phải thường sanh ý tưởng hèn kém để hàng phục lòng cống cao ngã mạn của ta. Tiếp đó kinh nêu lên hai tỷ dụ. Chiên Đà La: xã hội Ấn Độ thời cổ giai cấp bất bình đẳng. Chiên Đà La là địa vị thấp hèn nhất trong bốn chủng tánh, thậm chí giống như chó má. Dùng phương pháp này để hàng phục tạp khí phiền não cống cao ngã mạn. Điều thứ 10 là chánh kinh Thế Tôn: Ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhật tự tán thán, ư tha hủy thư, ngã đẳng tắc vi khinh cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, con từ ngày nay đến đời vị lai, nếu khen ngợi mình chê bai người khác, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Đây là chứng bệnh chúng ta thường phạm, tự khen mình chê người. Học Phật cũng chẳng phải là ngoại lệ. Hiện tại chúng ta học pháp môn tịnh độ là biết pháp môn tịnh độ thù thắng bậc nhất, các pháp môn khác chẳng sanh bằng. Nói như vậy là phạm vào lỗi khen mình chê người. Tuy lời lẽ ấy trong kinh điển ta thấy có lúc Phật cũng nói, Tổ sư Đại Đức cũng thường giảng, nhưng các ngài có ý riêng khuyến khích cổ võ những người cùng tu pháp môn này, chứ chẳng phải là lời nói quyết định đối với bên ngoài, đặc biệt là những đạo tràng tôn phái pháp môn khác càng chẳng nên nói. Bởi lẽ chúng sanh căn tánh bất đồng, bọn họ là căn tánh học thiền, họ tham thiền cũng được thành tựu, họ niệm Phật chẳng thành tựu. Giống như bệnh nhân, mắc bệnh mỗi người mỗi khác, cho nên dùng thuốc khác nhau, chỉ cần họ uống thuốc nào bèn lành bệnh, uống vô là hết bệnh thì thuốc ấy là lợi ích chân thật, hiệu quả chân thật. Đây là kiến thức thông thường người học Phật chúng ta phải hiểu rõ. Chúng ta gặp người học thiền nhất định phải khen ngợi tham thiền, gặp người học giáo nhất định phải khen ngợi học giáo, khuyến khích họ, giúp đỡ họ mới là đúng. Trọn chẳng được phỉ báng, phỉ báng là sai lầm. Các vị nói thiền chẳng tốt, thiền là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền, chẳng phải là quý vị bán Phật sao? Đã bán Phật ắt sẽ bán Pháp, cũng phỉ báng luôn người tham thiền. Vậy là quý vị bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Quý vị phỉ báng Tam Bảo, dù có niệm Phật giỏi đến đâu cũng chẳng được vãng sanh. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ, cho thật minh bạch. Trọn chẳng phạm lỗi khen mình che người. Điều thứ 11 là chánh kinh Thế Tôn, ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược bất bố ý đấu tránh chi xứ, khứ bách do tuần như tật phong suy, ngã đẳng tắc vi khinh cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, con từ ngày nay đến đời vị lai, nếu chẳng đi khỏi chỗ đáng sợ, chỗ tranh chấp 100 do tuần như gió thổi nhanh, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Đoạn kinh này dạy chúng ta nhất định phải biết tránh khỏi chỗ đấu tranh. Phàm chỗ nào có tranh chấp, chúng ta phải tránh xa. Trăm do tuần là lời thí dụ, chứ chẳng phải nhất định phải bỏ đi xa chừng đó. Chủ yếu là ta phải tránh xa những nơi chốn ấy. Như gió thổi nhanh, nghĩa là rất nhanh, xa lìa thật nhanh. Học Phật tối khẩn yếu là tu tâm thanh tịnh. Những chốn ấy nhất định gây trở ngại cho việc tu tâm thanh tịnh. Vì thế Phật dạy chúng ta phải xa lìa, tránh đi. Cương lãnh tu hành của Phật Pháp là giác chánh tịnh. Tông môn thiền là từ cửa giác mà vào, giác nhưng chẳng mê. Giáo là từ cửa chánh mà vào, chánh tri chánh kiến. Tịnh độ là từ tâm thanh tịnh mà vào, tịnh nhưng chẳng nhiễm. Tuy nói là giác chánh tịnh, nhưng tuy một là ba, tuy ba mà một. Có ai giác ngộ mà tà tri tà kiến? Có ai giác ngộ mà tâm chẳng thanh tịnh? Bởi thế hãy đạt một sẽ đạt cả ba. Đấy chính là pháp môn vô lượng, khác đường nhưng cùng về một chỗ. Kinh Kim Cang dạy pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp là nhầm ý này. Hễ quý vị đạt được một thì sẽ đạt tất cả. Vì thế chúng ta đối với các pháp môn khác nhau đều phải khen ngợi thì mới đúng đắn. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Trong xã hội hiện tại có rất nhiều chỗ tranh chấp. Hễ gặp những chỗ như vậy, chúng ta phải biết tránh né. Người ta thì đến tận đời vị lai, còn chúng ta mong mỏi trong một đời này tự mình thật sự cùng người không tranh. Với sự chẳng cầu, tâm quý vị bèn thanh tịnh, đạo nghiệp mới có thể thành tựu. Đạo nghiệp chính là tâm thanh tịnh. Điều thứ 12, Chánh Kinh. Thế Tôn: Ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược ư trì giới đa văn đầu đà, hiểu dục tri túc, nhất thiết công đức, thân tự huyển diệu, ngã đẳng tắc vi khinh cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn: Con từ ngày nay đến đời vị lai, nếu với trì giới đa văn đầu đà ít dục biết đủ, hết thảy công đức mà tự mình vênh váo, thì chính là chúng con khinh dối Như Lai. Trong điều phát thệ này, nếu tự nói ra sự thành tựu của chính mình, như là trì giới, giữ giới luật rất nghiêm, hoặc là đa văn học rộng nghe nhiều, hoặc là tu khổ hạnh, đầu đà là khổ hạnh, hiểu dục tri túc, hết thảy công đức, là ý nói tuy quý vị tu hành thành thục, có thành tựu, dẫu có thành tựu trọn chẳng được ngạo mạn, thân tự huyển diệu. Nói theo ngôn ngữ hiện thời là đáng nên kêu ngạo. Đáng nên kêu ngạo là xấu. Tu dù có giỏi cũng chẳng nên kêu ngạo. Vì sao chẳng nên? So với Bồ Tát, so với chư Phật Như Lai, còn thua xa lắm. Quý vị có gì đáng để kêu ngạo đâu? Những ai muốn thành Phật đều chẳng nên kêu ngạo. Quý vị có chút thành tựu liền nghĩ là mình ghê gớm lắm, liền nghĩ mình đáng nên kêu ngạo. Vì thế quý vị chẳng thể tiến thêm nổi, chẳng những không thể tiến bộ, trái lại càng ngày lui sụp, chẳng tiến ắt lui. Bởi thế câu nói đáng nên kêu ngạo phổ biến trong đời là một câu nói tồi tệ. Cái quan niệm ấy khiến nhiều người tu hành bị đổ nhào. Bởi lẽ, dù quý vị có thành tựu, cứ hễ khởi kiêu ngạo, bèn bị lôi vào trong tam ác đạo. Điều thứ 13 là Chánh Kinh. Thế Tôn: Ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, sở tu thiện bổn bất tự căn phạt, sở hành tội nghiệp tam quý phát lộ, nhật bất nhĩ giả, ngã đẳng tắc vi khinh cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn: Con từ ngày nay đến đời vị lai, gốc lành đã làm chẳng dám khoe khoang, tội nghiệp trót làm hổ thẹn bày tỏ. Nếu chẳng như thế, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Đoạn này là tổng kết, mà cũng là nói tổng quát. Hết thảy đều lành đã tu phải giữ gìn, giữ cho lâu dài, chẳng được tự hủy hoại. Giữ gìn như thế nào? Nhẫn nhục, nhẫn nhục gìn giữ được hết thảy điều thiện. Với tội nghiệp đã tạo phải hổ thẹn, phải biết phơi bày sám hối. Điều thệ nguyện này được biểu hiện trong sinh hoạt thường ngày, qua khóa tụng sớm tối. Mục đích khóa tụng sáng là nhắc nhở chính mình: ngày hôm nay mình chiếu theo đúng lời Phật dạy để sống trọn một ngày. Phật dạy ta làm gì, ta phải nghiêm túc nỗ lực thực hiện. Phật bảo điều gì chẳng được làm, ngày hôm nay ta quyết định chẳng nên làm. Khóa tối là phản tỉnh, kiểm điểm cả ngày hôm nay mình đối với người, đối với sự, đối với vật có điều gì chẳng tuân đúng lời Phật dạy, điều gì làm đúng thì ngày mai mình phải tiếp tục giữ gìn. Nếu có chi lầm lỗi, mình phải nhanh chóng sửa lỗi. Đấy gọi là thực hành khóa tối. Thực hiện công khóa sớm tối như vậy là có công đức, đúng là người học Phật, chân chánh tu hành. Khóa tối khóa sáng chẳng phải là cầm quyển sách đọc cho Phật Bồ Tát nghe, Phật Bồ Tát chẳng hoan hỷ nghe những điều ấy đâu. Kinh do Ngài giảng, cần gì quý vị phải niệm cho Ngài nghe? Rất nhiều người hiểu lầm ý nghĩa công khóa sáng tối, cứ tưởng sáng niệm một lượt cho Phật nghe, tối lại niệm nữa, ngày ngày đều chẳng thiếu, thì ta là học trò ngoan của Phật, Phật nhất định bảo hữu ta. Kỳ thật, quý vị đã tạo tội nghiệp mà tự mình chẳng biết. Tội nghiệp gì vậy? Buổi sáng dối Phật Bồ Tát một lần, buổi tối lại dối một lần nữa. Một năm 365 ngày, mỗi ngày chẳng khuyết. Tội quý vị lớn lắm đó nha. Phật Bồ Tát thật sự chẳng ngồi đó, tượng đất đắp gõ khắc mà quý vị còn nhẫn tâm lừa dối. Quý vị thử nghĩ coi, tội lỗi mình quá chừng. Quý vị chẳng học Phật, chẳng thực hành công khóa sáng tối, thì chẳng mắc tội lỗi ấy. Nay học Phật thực hiện công khóa, rốt cuộc lại đọa địa ngục A Tỳ, mà vẫn chẳng hiểu vì đâu. Học Phật chẳng thể không rõ lý, chẳng thể cứ hồ đồ mê lý mà học, hồ đồ mê lý mà tu. Đấy là 13 hoàng thể. Trong đoạn kinh văn tiếp theo, Đức Phật khen ngợi các vị Bồ Tát ấy. Phật thấy bọn họ thật sự có thể sửa lỗi đổi mới, quay đầu là bờ, đáng được khen thưởng. Chánh kinh: Nhĩ thời Thế Tôn tháng chư Bồ Tát, thiện tai, thiện tai. Khi ấy Đức Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát: lành thay, lành thay. Phật khen ngợi 16 vị Bồ Tát đã nói ở trên. Chánh kinh: Thiện nam tử, thiện thiếu như thị giác ngộ chi pháp. Thiện nam tử, ông khéo nói pháp giác ngộ như thế. Biết lỗi lầm của chính mình là giác ngộ, trong nhà Phật thường gọi là khai ngộ. Một người nghe nói đến khai ngộ thường nghĩ là rất u huyền. Thế nào là khai ngộ? Biết cái bệnh, biết lỗi lầm của mình, tức là những hành vi sai trái, sửa đổi cho đúng. Những người như vậy gọi là tu hành. Bởi vậy quý vị phải biết là mỗi ngày ta đọc kinh, niệm Phật, lễ Phật, có phải là tu hành hay không? Không nhất định. Nếu như quý vị đối với mỗi hành vi sinh hoạt chẳng hề cải biến tí nào cả, vẫn hệt như cũ, dù mỗi ngày quý vị tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, vẫn chẳng phải là tu hành, chẳng dính dáng gì đến tu hành cả. Quan niệm lầm lẫn, bởi lẽ hành vi sai trái của quý vị chẳng được sửa đổi cho đúng, thì quý vị chẳng hề tu hành. Ngàn vạn phần chẳng được nghĩ rằng mỗi ngày niệm mấy bộ kinh chính là tu hành. Phải hiểu mới tu chẳng lầm. Khi chẳng niệm kinh thì tâm không kiêu ngạo, niệm kinh rồi bèn tưởng mình là ghê gớm lắm, tưởng mình lãnh hội được kinh vô lượng thọ rồi, là quý vị hiểu lầm rất xa. Sở dĩ quý vị không niệm kinh thì không có phiền não đó, chẳng tạo tội nghiệp. Sau khi quý vị thuộc kinh rồi, ngày càng sanh phiền não, đến nỗi tạo tội nghiệp, đều là do hiểu lầm nghĩa chân thật của Như Lai. Ý Phật dạy quý vị đọc thuộc để là thường nhớ nghĩ trong lòng. Mỗi khi khởi tâm động niệm bèn nhớ đến lời Phật dạy rằng: ta nên suy nghĩ như thế hay chăng? Ta có nên nói lời như vậy hay chăng? Ta có nên làm những việc đó hay chăng? Mục đích của niệm kinh là như vậy, cho nên biết lỗi lầm của mình đấy, chính là thật sự giác ngộ. Khéo nói pháp giác ngộ như thế, giác ngộ rồi bèn quay đầu. Chánh kinh: thiện phát như thị quảng đại thệ nguyện. Khéo phát thệ nguyện rộng lớn như thế. Câu này chỉ 13 thệ nguyện ở phần. Phát 13 thệ nguyện là vì họ đã chân chánh hồi đầu, sửa lỗi đổi mới. Chánh kinh: năng dĩ như thị quyết định, chi tâm an trụ kỳ trung, nhất thiết nghiệp chứng giai tất tiêu diệt, vô lượng thiện căn diệt đương tăng trưởng. Có thể dùng tâm quyết định như thế an trụ trong những thệ nguyện ấy, thì hết thảy nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt, vô lượng thiện căn cũng sẽ tăng trưởng. Hai câu cuối này chúng ta rất thích nghe. Chúng ta biết nghiệp chướng của mình rất nặng, làm sao tiêu nghiệp chướng? Nay quý vị có tiêu nghiệp chướng được hay chăng? Quý vị phải học theo 16 vị Bồ Tát này, chẳng cần phải bươi móc thói tật của người khác, chỉ tìm tòi lỗi lầm của chính mình. Tìm được lỗi rồi phải sửa đổi, nghiệp chướng của quý vị bèn tiêu diệt, thiện căn của quý vị cũng tăng trưởng. Đó gọi là công phu. Chánh kinh Phật cáo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát Ngôn: Di Lặc, nhược hữu Bồ Tát, vị dục thanh thị, chư nghiệp chướng giả, đương phát như thị quảng đại thệ nguyện. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát nào muốn thanh tịnh các nghiệp chướng thì nên phát thệ nguyện rộng lớn như thế. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: Ngụ ý bảo cùng mọi người chúng ta. Trong pháp hội ấy, Di Lặc Bồ Tát đại biểu cho đại chúng chúng ta, thay mặt ta thỉnh pháp. Ngài cũng thay cho Đức Như Lai tuyên nói, chỉ dạy những lời răn ấy. Chúng ta muốn thanh tịnh thân tâm, tiêu diệt nghiệp chướng, thì phải làm giống như các vị Bồ Tát đó, phải phát thệ nguyện rộng lớn. Do đấy biết rằng chúng ta đọc xong 13 thệ nguyện, chẳng được nghĩ 13 thệ nguyện ấy là của riêng 16 vị Bồ Tát kia, chẳng dính dáng gì đến mình, mà phải nghĩ đấy chính là điều mình suy nghiệm. Chúng ta phải chú tâm lãnh hội 13 thệ nguyện ấy, biến các nguyện ấy thành nguyện của chính mình, thì chúng ta bèn thọ dụng được, xem thấy những lỗi lầm của họ, nghĩ mình cũng phạm những lỗi lầm giống hệt như thế. Họ giác ngộ, sao mình chẳng giác ngộ? Họ sửa lỗi, sao mình chẳng thể sửa lỗi? Phải đọc kinh như vậy mới được lợi ích chân thật. Chánh kinh Nhĩ Thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, phả hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, đẳng hộ trì thử nguyện, đương đắc viên mãn bất thối chuyển gia. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có kẻ thiện nam tử, thiện nữ nhân nào hộ trì những nguyện này, họ có sẽ được viên mãn chẳng thối chuyển chăng? Thật ra Di Lặc Bồ Tát hỏi thay cho chúng ta, thiện nam tử, thiện nữ nhân chỉ đại chúng hiện tiền chúng ta. Nếu như chúng ta cũng phát những thệ nguyện ấy, cũng làm theo những phương pháp ấy, chúng ta sẽ có được viên mãn hay chăng? Có được bất thối chuyển hay chăng? Đây là điều chúng ta rất quan tâm. Chánh kinh Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, đẳng hành Bồ Tát đạo, hộ trì thử nguyện, ninh xả thân mạng, chung bất khuyết giảm linh kỳ thối chuyển. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát rằng: Nếu có những kẻ thiện nam tử, thiện nữ nhân hành Bồ Tát đạo, hộ trì nguyện này, thà bỏ thân mạng, trọn chẳng khuyết giảm khiến bị thối chuyển. Trong đoạn này Đức Phật khẳng định rõ ràng Bồ Tát đạo là tự hành, dạy người chính mình hành theo đúng lời Phật dạy dỗ. Chữ hành ấy phải nói cho rõ, cho minh bạch. Theo đúng lời Phật dạy dỗ mà sanh hoạt, theo đúng lời Phật dạy mà sống hằng ngày, đó gọi là hành Bồ Tát đạo. Phật pháp gắn liền với sanh hoạt, tuyệt đối chẳng phải là Phật pháp, sanh hoạt là sanh hoạt. Hai việc chẳng liên can chi với nhau. Nếu thế thì chúng ta học theo làm chi? Sai lầm rồi. Bởi lẽ Bồ Tát đạo thuộc trong cuộc sống thường nhật, lìa khỏi sanh hoạt thì còn chỗ nào để tu hành được đây? phải tu hành ngay trong cuộc sống thường nhật. Cuộc sống thường nhật gồm lại chẳng ngoài ba phương diện: đối người, đối sự, đối vật. Phàm trên ba phương diện ấy, do chính mình mê hoặc, không có trí tuệ, tri kiến chẳng chánh, nên cách nghĩ, cách thấy, cách nói, cách làm đều sai lầm. Lời Phật răn dạy chính là để chúng ta sửa đổi những lầm lạc ấy, đó gọi là tu hành. Bởi vậy quý vị phải hiểu rằng mình sửa đổi cho đúng quan niệm đối với vật, đối với sự, sửa đúng cách nghĩ, cách thấy, thì cuộc sống của quý vị sẽ đạt đến hạnh phúc mỹ mãn. Học Phật thực tế phi thường, cứ hễ công phu đắc lực thì lập tức đạt được lợi ích thù thắng nơi Phật pháp. Có nhiều đồng tu học Phật, tôi thấy rất khó nhẫn. Mỗi phen gặp mặt, thấy tướng mạo người ấy mỗi năm một suy. Có người một năm không gặp, gặp lại thấy hôm hem hơn so với năm ngoái. Những người như vậy đều là học Phật công phu chẳng đắc lực. Nếu quý vị học Phật công phu đắc lực, thì quý vị phải thật sự thọ dụng được. Mỗi năm quý vị càng phải khỏe hơn, tướng mạo quý vị phải tươi tốt, vẻ mặt rạng rỡ, thân thể khỏe mạnh. Đấy là đạo lý nhất định đấy. Đạo lý này luận trên phương diện thực tế chẳng khó hiểu chi. Trong kinh Phật thường dạy, tướng tùy tâm chuyển. Tướng mạo chẳng tốt là do quý vị dụng tâm chẳng khéo. Tâm quý vị phải chân thành, thanh tịnh, từ bi, thì nhất định tướng mạo quý vị nhất định càng ngày giống Phật, chẳng khác với Phật mấy. Quý vị thấy tướng mạo Phật Bồ Tát rất viên mãn, thể chất quý vị nhất định mỗi ngày phải khỏe mạnh hơn, mỗi ngày một tốt đẹp hơn, là quý vị học Phật công phu đắc lực. Quý vị thật sự thọ dụng được, tâm thanh tịnh chuyển được nghiệp. Chuyển nghiệp biểu hiện cụ thể nơi thân thể. Thân thể mình có chuyển biến hay không? Nay thường nói là biến đổi thể chất. Thể chất có thể chuyển biến, thể chất ấy biến đổi theo tâm. Hết phần 1. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh lược giảng phần 2. Di Lặc Bồ Tát nhân đó hỏi Bồ Tát đời mạt pháp thành tựu mấy pháp để được an ổn độ thoát. Tiếp theo đây là đoạn thứ 5, kinh văn không dài, chỉ có 1.5 hàng. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nhược hữu Bồ Tát ư hậu mặt thế, ngũ bách tuế trung, pháp dục diệt thời, thành trụ hỷ pháp, an ổn vô não, nhĩ đắc giải thoát. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát trong đời mạt sau, trong 500 năm, khi pháp sắp diệt, phải thành tựu mấy pháp để an ổn, không phiền não hồng được giải thoát? Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề chúng ta quan tâm phi thường. Ưu mạt hậu thế, ngũ bách tuế trung là nói đến 500 năm đầu tiên trong thời kỳ mạt pháp, gọi là ngũ bách tuế trung. Trong pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni, chánh pháp tồn tại 1.000 năm, tưởng pháp 1.000 năm, mạt pháp là 1.000.000 năm. 500 năm đầu của thời kỳ mạt pháp, nói chính xác là 2.500 năm sau khi Đức Phật diệt độ. Bởi thế câu này chính là để giảng cho thời đại hiện tại của chúng ta. Pháp dục diệt thời, diệt ở đây không phải là thật diệt, mà là Phật pháp ngày càng suy thoái. Chúng ta xem thấy Phật pháp trong xã hội hiện đại đúng là pháp sắp diệt như Đức Phật đã nói. Đừng tưởng Phật pháp tại Đài Loan hưng thịnh phi thường, tưởng hưng thịnh ấy là giả, chẳng thật đâu. Chỉ có thể nói là Phật pháp tại Đài Loan náo nhiệt mà thôi. Xưa kia lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cụ chưa từng đến Đài Loan giảng kinh thuyết pháp ở Đài Bắc, đã công khai bảo mọi người Phật pháp tại Đài Loan là giả, chẳng phải thật. Phật pháp chân chánh nằm ở Hoa Lục. Tôi đến Bắc Kinh, thính chúng đem câu ấy hỏi tôi: Phật pháp tại Đài Loan có phải là giả hay không? Chư vị hãy để tâm quan sát một phen, Phật pháp ở Đài Loan rốt cuộc là thật hay chỉ là giả? Phật pháp chân chánh dạy người liễu sanh tử, thoát tam giới. Còn Phật pháp giả dạy người tiếp tục gây tạo lục đạo luân hồi. Người Đài Loan tu phước rất nhiều, người tu đạo rất ít. Người tu phước nhiều thì phước báo tu được ấy sẽ hưởng cách nào? Vấn đề này lớn lắm nha. Đời sau có lại được làm người nữa hay không là một vấn đề lớn. Đời sau nếu chẳng được làm thân người thì vẫn có phước báo. Trong đường súc sanh có rất nhiều phước báo đó chứ. Chúng ta chẳng cần phải tự hào mình phước báo rất lớn. Thật ra nghĩ lại bọn ta phước báo không bằng súc sanh đó nha. Quý vị có thấy người ngoại quốc nuôi con thú cưng chưa? Không ít người phục vụ, chăm sóc chúng. Chúng ta đến những chỗ đó, có ai chiếu cố mình chăng? Nghĩ ra mình phước báo chẳng bằng chúng. Quý vị thấy những con mèo nhỏ, con chó nhỏ đó được chăm sóc chu đáo thì phước báo của chúng đó do đâu mà có? Do đời trước tu đấy. Quan sát nhiều sẽ hiểu rõ. Quý vị phải nên thức tỉnh. Đoạn kinh này nói trong thời đại mạt pháp, chúng ta cần phải thành tựu mấy pháp, mong hồng đạt được an ổn không phiền não, đạt được giải thoát. Ở đây giải thoát là siêu thoát luân hồi lục đạo. Điều thứ hai là gì? Lại còn phải tiến lên vượt khỏi 10 pháp giới thì mới là giải thoát rốt ráo. Bởi lẽ siêu thoát lục đạo luân hồi vẫn chưa rốt ráo, nhất định phải siêu vượt 10 pháp giới. Pháp môn tịnh độ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là siêu thoát 10 pháp giới. Tây Phương tịnh độ chẳng thuộc trong 10 pháp giới. Phật đáp: Dùng 2 loại 4 pháp để được giải thoát. Chánh kinh: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, nhược hữu Bồ Tát ư hậu mạt thế, ngũ bách tuế trung, pháp dục diệt thời, đương thành tựu tứ pháp, an ổn vô não, nhi đắc giải thoát. Đức Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Này Di Lặc, nếu Bồ Tát vào thời đại mạt sau, trong 500 năm lúc pháp sắp diệt, nên thành tựu bốn pháp sẽ được an ổn, không phiền não, được giải thoát. Trong đoạn này Phật dạy chúng ta bốn nguyên tắc trọng yếu phi thường, ta cần phải tuân thủ. Chẳng cần biết là tu học pháp môn nào, nếu trái nghịch vi phạm bốn nguyên tắc này thì quý vị đều chẳng thể tu học thành tựu. Chánh kinh: Hà đẳng vi tứ, sở vị ư chư chúng sanh bất cầu kỳ quan. Những gì là bốn? Chính là với các chúng sanh chẳng tìm lỗi họ. Chẳng những chỉ đối với các vị Đại Thừa Bồ Tát, mà đối với hết thảy chúng sanh đều chẳng nên bới tìm điều đáng bực, đều chẳng nên tìm lỗi lầm của họ. Câu này giống như câu Lục Tổ đã nói trong Đàn Kinh: nếu là người thật sự tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian. Người chân chánh tu đạo, trong mỗi một niệm chỉ quan tâm đến chánh niệm của chính mình, có thời gian đâu để thấy lỗi người khác cơ chứ. Chúng ta phải nhận rõ điểm này. Thấy lỗi người khác tức là mình có lỗi sờ sờ. Nếu tâm quý vị thanh tịnh không có phiền não, làm sao quý vị thấy lỗi người khác được? Nếu một phen tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài mà trong tâm phiền não bèn hiện hành, thì đấy là thấy lỗi người khác. Bởi thế Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, Bồ Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Bọn ta là hạng nghiệp chướng sâu nặng, thấy chư Phật Bồ Tát nghiệp chướng cũng sâu nặng luôn. Đấy chính là điều Phật dạy: tướng tùy tâm chuyển. Bởi thế quý vị thấy cảnh giới bên ngoài tướng trạng ra sao, sẽ biết rõ tâm mình như thế nào. Quý vị thấy ai cũng có lỗi lầm, nghĩa là chính mình lầm lỗi vô lượng vô biên. Khi nào thấy hết thảy chúng sanh đều chẳng có lầm lỗi, thì xin chúc mừng quý vị, quý vị đã thành Phật rồi. Điều này rất khẩn yếu đấy. Vì thế mới nói, với các chúng sanh chẳng tìm lỗi họ, chính là điều thứ nhất người tu hành phải tuân thủ. Điều thứ hai là chánh kinh: kiến chư Bồ Tát hữu sở vi phạm, chung bất cử lộ. Thấy các Bồ Tát có vi phạm gì, trọn chẳng nêu bày. Bồ Tát ở đây là người hoằng dương chánh pháp. Bất luận là tại gia Bồ Tát hay xuất gia Bồ Tát, cũng chẳng cần biết người ấy là Bồ Tát thật hay là Bồ Tát giả. Chỉ cốt những điều người ấy giảng là chánh pháp, chẳng phải là tà pháp. Dẫu cho người ấy có lỗi lầm chi, cũng chẳng nghe chẳng nói đến, vẫn cứ sanh tính tâm thanh tịnh, tâm cung kính đối với người ấy. Điều này rất trọng yếu. Điều thứ ba là chánh kinh: ư chư thân hữu, cập thí chủ gia, bất sanh chấp trước. Với các thân hữu và hàng thí chủ chẳng sanh chấp trước. Đối với thân hữu thí chủ cúng dường pháp sư, nếu chẳng chấp trước thì chẳng tạo thành chướng ngại. Điều thứ tư là chánh kinh: vĩnh đoạn nhất thiết thô quách chi ngôn, vĩnh viễn dứt trừ hết thảy lời lẽ thô lỗ hung tợn. Thô là lời lẽ thô lỗ, quách là lời lẽ hung ác, chẳng được có thái độ như thế. Chánh kinh: Di Lặc, thị vị Bồ Tát ư hậu mạt thế, ngũ bách tế trung, pháp dục diệt thời, thành tựu tứ pháp, an ổn vô não, nhi đắc giải thoát. Này Di Lặc, đấy là Bồ Tát vào đời mạt sau, trong 500 năm lúc pháp sắp diệt, thành tựu bốn pháp, an ổn không phiền não mà được giải thoát. Chỉ cần giữ đúng bốn pháp này mà hành theo, thì đạo nghiệp của quý vị có thể thành tựu. Chánh kinh: nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn nhắc lại nghĩa này, bèn nói kệ rằng: thể lệ Phật dùng để thuyết kinh chẳng giống với cách mọi người chúng ta trước tác văn chương. Trong kinh Phật có trường hàng văn xuôi, có kệ tụng, có lúc còn có cả chú ngữ, dụng ý ngài rất sâu. Kệ tụng gần giống như thi ca Trung Quốc, cũng có gieo vần nhưng không câu nệ bằng trách, mục đích là thuận tiện nhớ tụng. Nhưng vì Phật khai thị điều gì rất trọng yếu xong, sợ bọn ta của anh Tuốt kinh văn cũng có lúc chẳng nhớ kỹ hết, ngài bèn dùng kệ tụng để dễ thuộc, cho thường nhớ mãi trong tâm, để hết thảy lúc, hết thảy nơi đều y giáo phụng hành. Vì thế Phật bèn nói bốn câu sau đây: chánh kinh, bất cầu tha quá thất, diệt bất cử nhân tội, ly thô ngữ sang lận, thị nhân đương giải thoát. Di Lặc, phục hữu Bồ Tát ư hậu mạt thế, ngũ bách tuế trung, pháp dục diệt thời, đương thành tựu tứ pháp, an ổn vô não, nhi đắc giải thoát. Chớ tìm cầu lỗi người, cũng đừng cử tội người, lìa lời thô keo bẩn, người ấy sẽ giải thoát. Này Di Lặc, lại có Bồ Tát vào đời mạt sao, trong 500 năm lúc pháp sắp diệt, nên thành tựu bốn pháp sẽ an ổn không phiền não mà được giải thoát. Tiếp theo đây Đức Phật nói bổ sung bốn câu kinh cũng trọng yếu phi thường. Trong phần trên Đức Phật nói bốn pháp, trong phần này lại nói bốn pháp nữa, tổng cộng là 8 câu. Trong thời hiện tại chúng ta phải giữ gìn được 8 điều này thì học Phật mới có thể thành tựu chẳng lui sụp. Chánh kinh: hà đẳng vi tứ, sở vị, bất ưng thân cận giải đãi chi nhân. Những gì là bốn? Chính là: chẳng nên thân cận người biến nhát. Chúng ta thường thân cận hạng người ấy, họ sẽ ảnh hưởng đến sự tu học của chúng ta. Chúng ta là phàm phu sơ học, chẳng có định lực, chẳng có trí tuệ. Vì thế giao du phải chọn lựa người. Có khá nhiều bạn đồng tu đối với điều này chẳng hề để tâm cảnh giác, bị hoàn cảnh xoay chuyển, đáng tiếc vô cùng. Đấy chính là điều ta thường gọi là nhân tình Phật sự. Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với phàm phu sơ học. Học Phật ắt cần phải có lý tánh thối tình phải buông xuống được, thì mới có thể thành tựu. Pháp thứ nhất đấy nhằm vào ý đó. Phạm vi của chữ giải đãi rộng phi thường, quý vị có nhận ra chưa? Giải đãi lười biếng có phải là mỗi ngày ngủ dậy thật trễ hay chăng? Đối với hạng người ấy, đương nhiên quý vị chẳng thể thân cận. Họ còn bận ngủ, họ cũng chẳng kề cận quý vị được. Vậy thì ai mới là kẻ giải đãi? Trước đây Ấn Quang Đại Sư từng giảng là kẻ nào ưa đến đạo tràng ngày ngày la cà đạo tràng, ngày ngày tìm náo nhiệt. Vì sao? Họ là giải đãi. Họ giải đãi đối với việc tu đạo, biến nhiếp tu định. Kẻ chẳng tu định tu huệ, cứ ngày ngày đuổi theo náo nhiệt thì gọi là kẻ giải đãi. Bởi thế chẳng được hiểu lầm ý nghĩa đoạn kinh này. Quý vị xem trong văn sao, trong Vĩnh Tư Lục, sẽ thấy mỗi khi Lão Đại Hòa Thượng vừa thấy đệ tử quy y đến thăm, ngài liền quở mắng: người đến đây làm chi? Con đến gặp sư phụ. Trước kia ngươi gặp sư phụ rồi, còn đến đây làm chi nữa? Ngài quát quay về. Đến chỗ Bon Chen, tâm cũng loạn động theo. bảo ngươi ở nhà chắc thịt niệm Phật, ngươi chẳng chịu niệm. Ngươi còn muốn đến chùa miếu gặp sư phụ, có gì hay mà xem? Đó gọi là giải đãi. Sở dĩ Ấn Quang Đại Sư nói ra điều gì, ai nấy đều rất tôn kính, là vì pháp giáo hóa của Ngài chưa có ai đệ xứng cả. Hiện thời các đạo tràng mong mỏi tín đồ đông đảo, tín đồ không đến làm sao duy trì được đạo tràng. Bởi thế con người hiện tại đều chuộng náo nhiệt. Náo nhiệt chính là giải đãi. Đối với tu định tu huệ, tu tâm thanh tịnh mà giải đãi. Ở đây Phật dạy chúng ta trở nên thân cận những kẻ như thế. Đừng ngày ngày bất chấp họ khiến cho tâm bị loạn động. Điều thứ hai là chánh kinh. Xả ly nhất thiết hội náo chi chúng, rời bỏ hết thảy các chúng ồn náo. Không nên ưa thích náo nhiệt, không chỉ có nghĩa là không ưa thích những nơi ăn chơi vui vẻ trong thế gian, mà đối ngay cả những chỗ hoan hỷ náo nhiệt, nơi cửa Phật cũng chẳng nên ham mê. Nói chung, điều gì trái nghịch với giới định huệ, trái nghịch với giác chánh thanh tịnh đều là giải đãi ồn náo. Bởi thế đoạn văn này dung hàm ý nghĩa rất sâu rất rộng. Mục đích của chúng ta là cầu giải thoát, cho nên phải hiểu rõ hai chữ giải thoát này. Giải là cởi mở. Cởi mở là gì? Cởi bỏ phiền não. Thoát là thoát ly lục đạo luân hồi. Mục đích của việc học Phật là đây. Nếu quý vị chẳng nghĩ đến giải thoát thì chẳng sao. Cứ việc ngày ngày lăn vào nơi náo nhiệt. Còn ai là kẻ thật sự mong liễu sanh tử, thật sự niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc thế giới, thì nhất định phải tuân thủ lời dạy này. Trước đây trong thời kỳ Phật thất, Đàm Hư Đại Sư đã từng kể cho chúng tôi nghe đôi ba câu chuyện cũ, đều là chuyện thật. Ngài kể một đồ đệ niệm Phật của lão Pháp Sư Đế Nhàn, xuất thân là thợ đóng đai thùng, niệm Phật 3 năm bèn đứng mà vãng sanh. Người ấy chưa từng đọc sách, chưa hề biết chữ, chỉ là một người rất chân thật. Sau khi xuất gia, lão hòa thượng chỉ dạy ông ta 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chứ chẳng dạy điều gì khác. Chỉ dặn dò: ngươi cứ niệm một câu Phật hiệu này, niệm mà thì nghĩ, nghỉ ngơi xong lại niệm tiếp. Quả nhiên người ấy ở trong một tòa miếu hư nát, không ra ngoài khỏi cửa, niệm một câu Phật hiệu suốt 3 năm, chẳng bệnh tật gì, biết trước lúc mất, bèn đứng vãng sanh. Vãng sanh rồi vẫn cứ đứng suốt 3 ngày, để đợi lão hòa thượng Đế Nhàn hay mình lo việc hậu sự. Ông ta dựa vào đâu để thành tựu? Chính là chẳng thân cận kẻ giải đãi, rời bỏ hết thảy các chúng ồn náo. Bởi thế nói giải thoát chẳng khó, nhưng sao ngày nay chúng ta học Phật khó khăn đến thế? Đó là vì chúng ta phạm phải lỗi lầm sau đây. Hằng ngày đua theo náo nhiệt, coi chuyện đua chen nhiệt náo là Phật sự. Quý vị nói coi, đó có phải là vớ vẩn hay chăng? Quan niệm sai lầm rồi. Chánh kinh, đọc sử nhàn thị thường cần tinh tấn. Ở riêng chốn thanh vắng thường xuyên tinh tấn, ấy là thật sự mong liễu sanh tử suốt tam giới, thật sự mong giải quyết xong vấn đề ngay trong một đời. Quý vị phải nhận biết niềm vui tịch tỉnh. Hoàn cảnh thanh tịnh chính là sự hưởng thọ tối cao của nhân sanh. Trong ấy có niềm vui chân thật. Thế nào là tinh tấn? Tinh là tinh thuần, chuyên nhất. Tấn là chẳng lui. hiện tại người học Phật chúng ta thấy cũng rất siêng năng, nhưng chẳng phải là tinh tấn, mà chỉ là tạp tấn, loạn tấn, nên chẳng được thành tựu. Muốn thành tựu thì phải thâm nhập một môn. Điều thứ tư là chánh kinh, dĩ thiện phương tiện điều phục kỳ thân. Dùng phương tiện khéo điều phục cái thân. Phương tiện khéo điều phục cái thân, ở trong phần kệ tụng ở sau ta sẽ thấy ý nghĩa này rõ hơn nữa. Câu kệ: tịch tỉnh thường tri túc. Ý nói điều phục cái thân, biết đủ thường vui, cuộc sống rất dễ chịu, có áo để mặc, có cơm để ăn no ba bữa, có căn phòng nhỏ để đụng nắng che mưa là đủ quá rồi, chẳng cần chi hơn nữa. Có cầu thêm thì chỉ là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cầu thấy A Di Đà Phật, ngoài ra chẳng cầu cái gì khác nữa. Tâm quý vị định rồi, quý vị sẽ thật sự hưởng thọ an lạc. Dùng phương pháp ấy để điều phục cái thân. Những chuyện người đời tranh giành đều là giả, đều chẳng mang theo được, đều tranh chẳng được, đều là ngu si tạo tác tội nghiệp. Người thật sự hiểu thấu, người giác ngộ sẽ chẳng thèm tranh nữa, đều buông xuống hết. Nhất tâm hướng về đạo. Hướng về đạo là hướng về cái tâm thanh tịnh, hướng đến nguyện vọng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới của chính mình. Trên đây là Đức Phật vì chúng ta lại nói thêm bốn pháp vậy: chánh kinh, Di Lặc, Thị Vi Bồ Tát Ư Hậu Mạt Thế, Ngũ Bách Tuế Trung, Pháp Dục Diệt Thời, Thành Tựu Tứ Pháp, An Ổn Vô Não, Nhi Đắc Giải Thoát. Nhĩ Thời Thế Tôn Dụng Trùng Tuyên Thử Nghĩa, Nhi Thuyết Kệ Ngôn. Đương Xả Ư Giải Đãi, Viễn Ly Chư Hội Náo, Tịch Tỉnh Thường Tri Túc, Thị Nhân Đương Giải Thoát. Này Di Lặc, đấy là Bồ Tát vào đời mạt sau, trong 500 năm luật pháp sắp diệt, thành tựu bốn pháp, an ổn không phiền não, bèn được giải thoát. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn nhắc lại nghĩa này, bèn nói kệ rằng: hãy bỏ rời giải đãi, xa lìa các ồn náo, tịch tỉnh thường biết đủ, người ấy sẽ giải thoát. Phật dùng kệ tụng nhắc lại lần nữa những pháp nghĩa ở trên. Chánh kinh: Nhĩ Thời Thế Tôn thuyết thử kệ dĩ, cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn. Di Lặc, thị cố Bồ Tát Ư Hậu Mạt Thế, Ngũ Bách Tuế Thời, Dục Tự Vô Não, Nhi Đắc Giải Thoát, Trừ Diệt Nhất Thiết Chư Nghiệp Chướng Giả. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ ấy xong, bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: này Di Lặc, vì thế các Bồ Tát vào đời mạt sau, trong 500 năm muốn tự không phiền não, lại được giải thoát, trừ diệt hết thảy nghiệp chướng thì... Đoạn kinh văn này dùng để tổng kết các đoạn văn trên. Di Lặc Bồ Tát hay chúng ta thỉnh giáo Đức Thế Tôn, trong thời kỳ mạt pháp, tức là trong xã hội hiện đại đây, chúng ta học Phật phải nên tu bao nhiêu pháp mới hồng giữ gìn an ổn được độ thoát? Đức Thế Tôn dạy chúng ta tu bốn pháp, nói xong lại dạy thêm bốn pháp nữa, tổng cộng là tám pháp. Ngài nói xong lại phó chúc Di Lặc Bồ Tát, chứ thật ra là phó chúc mọi người chúng ta. Di Lặc Bồ Tát là người thay mặt cho chúng ta. Đoạn kinh này trọng yếu phi thường. Nói trong đời mạt sau lúc 500 năm là nói đến xã hội hiện tại. Nếu chúng ta muốn được không phiền não, mong đạt giải thoát, hai chữ giải thoát này rất trọng yếu. Chúng ta đọc chữ giải theo âm quan thoại là xe thì sẽ thành động từ, còn nếu đọc là dễ sẽ thành danh từ, tháo gỡ, dứt bỏ phiền não, nên gọi là giải trừ. thoát là liễu thoát lục đạo sanh tử luân hồi mới kể là thành tựu. Nếu chẳng đoạn phiền não, chẳng thể liễu thoát sanh tử luân hồi, chẳng được kể là thành tựu. Bất luận tu pháp môn gì, tu giỏi đến đâu cũng chẳng thành tựu. Quý vị vẫn cứ phải sanh tử luân hồi y như cũ. Bởi thế hai chữ giải thoát trọng yếu phi thường. Có thể nói nó chính là mục tiêu tu học hiện tiền của chúng ta. Điều thứ hai là trừ diệt hết thảy nghiệp chướng. Tôi tin là người có nguyện vọng đạt mục tiêu thứ nhất liễu sanh tử chẳng có mấy. Dường như mục tiêu thấp nhất là tiêu nghiệp chướng. Thì mọi người đều mong. Ít người mong liễu sanh tử, nhưng mong tiêu nghiệp chướng rất phổ biến. Nếu như quý vị mong tiêu trừ hết thảy nghiệp chướng, thì có tám pháp như vậy. Đủ thấy tám pháp ấy trọng yếu phi thường. Tiếp theo đây Phật nói, chánh kinh, ưng đương xả ly hội náo chi xứ. Phải nên lìa bỏ những nơi ồn náo. Phải lìa bỏ những nơi ồn náo. Chúng ta là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân tái lai. Các vị Phật Bồ Tát tái lai tu hành chẳng giống chúng ta, mà là trong pháp đại thừa, ở trong chỗ náo nhiệt mà lìa náo nhiệt, chẳng phải là điều người bình thường làm được. Nếu ta học đòi các ngài xa lìa ồn náo trong chỗ ồn náo, ta nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Bởi thế chắc chắn là chẳng học được. Cuối bản kinh này có nói, sơ nghiệp Bồ Tát chẳng giống như huệ hạnh Bồ Tát. Huệ hạnh Bồ Tát phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Hạnh của các vị pháp thân đại sĩ nói ở trong kinh Hoa Nghiêm, đích thật là phiền não chính là Bồ Đề, sanh tử chính là Niết Bàn. Chúng ta là sơ học Bồ Tát. Sanh tử là sanh tử, phiền não là phiền não. Tuyệt đối chẳng thể phiền não chính là Bồ Đề. Chúng ta làm không được. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ thân phận mình như thế nào, trình độ mình ra sao, phải nên tu học những gì. Hoàn cảnh nhất định ảnh hưởng đến tâm tình chúng ta. Bất cứ hoàn cảnh bất hảo nào cũng sẽ khiến cho thân tâm ta chẳng đạt được hoàn cảnh thanh tịnh, nên nhất định phải xa lìa. Vì thế Đức Phật mới dạy chúng ta xa lìa những nơi náo nhiệt xô bồ. Chánh kinh, trụ A Lan Nhã tịch tỉnh lâm trung. Ở A Lan Nhã, trong rừng vắng lặng. Câu này tựa hồ để dạy người xuất gia, nhưng người tại gia cũng phải nên thực hiện, cũng như chẳng được thoái thác. Bây giờ ta phải hiểu sâu kinh này như thế nào đây? Chính là quý vị phải chọn lựa địa phương để cư ngụ. Ở chỗ nào an tịnh mới tốt? Người Trung Quốc chúng ta đặc biệt, những ai sanh sống ở Đài Loan, náo nhiệt đã biến thành thói quen. Đột nhiên thanh tịnh, tựa hồ chẳng chịu đựng được nổi. Chúng tôi ở ngoại quốc thấy người quen ở Đài Loan, đến Mỹ quốc chẳng chịu được nổi. Nước Mỹ rất thanh tịnh, hoàn cảnh cư trú rất êm đẹp. Họ quy hoạch rất văn minh. Khu vực buôn bán nhất định không thể ở được. Ai sống trong khu vực ấy không sống được. Họ nói muốn tìm hoàn cảnh yên vắng. Tuy khoảng cách giữa các nhà lân cận chẳng xa, nhất định quý vị chẳng nghe thấy âm thanh nhà hàng xóm. Đấy chính là hoàn cảnh cư trú hiện tại ở Mỹ quốc. Yêu cầu của họ phù hợp với điều được dạy trong kinh này đây. Có những người già Trung Quốc về hưu đến Mỹ, sống trong hoàn cảnh ấy, cảm thấy rất tịch mịch, rất quạnh quẽ, nên sống ở đấy chẳng được lâu. Đó đều là vì quen thói ưa chỗ náo nhiệt. Đột nhiên an tịnh, bèn chẳng chịu đựng được nổi. Thế nhưng Đức Phật dạy chúng ta, người tu hành nhất định phải sống nơi thanh tịnh. A La Nhã là tiếng Phạn, có nghĩa là chỗ tịch tỉnh. Thời cổ tiêu chuẩn an tịnh là chẳng nghe thấy tiếng trâu rống. Chỗ nào chẳng nghe thấy tiếng trâu rống, chỗ đấy gọi là A La Nhã. Chúng ta phải thể hội ý nghĩa cảnh giới ấy. Tịch tỉnh lâm là tiêu chuẩn để chọn lựa chỗ tu học, chọn lựa chỗ cư trú. Câu thứ ba là chánh kinh: ư bất ứng tu, nhi tu hành giả, cập chư lã nọ, giải đãi chi thuộc, giai đương viễn ly. Với những kẻ tu hành những pháp chẳng nên tu, và những hạng lười nhác biến trễ, đều nên lánh xa. Câu này dạy chúng ta phải xa lìa ác tri thức. Hạng người ấy gây trở ngại cho sự tu học của chúng ta, ta cần phải xa lìa. Ư bất ưng tu, nhi tu hành giả. Quý vị thử nghĩ xem, những gì là bất ưng tu, chẳng nên tu? Bọn họ hằng ngày tu những gì? Tu tham sân si đấy. Tham sân si thì quả báo là tam đồ ác đạo. Chúng ta tu hành mong thành Phật, bọn họ tu hành mong thành ngã quỷ, súc sanh, địa ngục, là những điều chẳng nên tu. Nhưng người thế gian tu tam ác đạo rất nhiều, trong số đó có cả chúng ta nữa. Bởi vậy chúng ta phải tự phản tỉnh, phải tự kiểm điểm xem mình có tham sân si hay không, tạp khí tham sân si của mình có nghiêm trọng hay không. Nếu đã có mà lại nghiêm trọng nữa thì phải dùng phương cách đối trị. Dùng phương cách nào? Phật dạy chúng ta dùng giới định tuệ để phá tham sân si và những hạng lười nhác biến trễ. Đấy mới chỉ là một loại, nếu muốn kể ra thì kể chẳng hết được nổi. Đó đều là những hạng trái nghịch lời Phật dạy, chúng ta đều phải xa lìa. Chánh kinh: đản tự thân quán, bất cầu tha quá. Chỉ tự xét mình, chẳng cầu lỗi người. Đây chính là điều kinh Vô Lượng Thọ dạy: tẩy tâm dịch hạnh, rửa lòng đổi hạnh. Người tu đạo chân chánh thường phải phản tỉnh, kiểm điểm lỗi lầm của chính mình, chẳng chuyên chú tâm tìm lỗi người khác. Thấy lỗi người khác là một chướng ngại rất lớn. Quý vị tu học Phật Pháp công phu chẳng đắc lực, chẳng thành tựu được. Niệm Phật chẳng những không đạt được sự nhất tâm, mà công phu thành một khối cũng chẳng đạt được. Nguyên nhân là vì đâu? Hàng ngày lo ngó lỗi người khác, hàng ngày kể tội người khác, tạo nghiệp đấy nhé. Dù miệng niệm Phật, nhưng tâm hạnh đều là tạo nghiệp. Quý vị làm sao thành tựu cho được? Vì thế phải nhớ kỹ, chỉ tự xét mình, đừng cầu lỗi người. Chánh kinh: nhạo ư điềm mặt, ưa thích lặng lẽ. Câu này dạy chúng ta phải an trụ tịch tu, phải biết thân tâm tịch tỉnh chính là chơn lạc. Chánh kinh: cần hành bát nhã ba la mật đa, tương ưng chi hạnh. Xuyên hành hạnh tương ứng với bát nhã ba la mật đa. Trong sanh hoạt thường ngày, đối người, đối sự, đối vật, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, hành vi đều phải có trí huệ cao độ. Bát nhã ba la mật đa nói theo ngôn ngữ bây giờ là trí huệ cao độ. Chư Phật Bồ Tát biểu thị trí huệ cao độ trong từng sanh hoạt. Phàm phu sanh hoạt chẳng có trí huệ, chỉ có phiền não. Ở đây Phật dạy chúng ta phải tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Bát nhã ba la mật đa là gì? Phật nói kinh Bát Nhã 22 năm, bản dịch chữ Hán: Kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển. Chúng ta phải tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nói nghe dễ dàng sao? Chỉ là cái gì chẳng tương ưng thì chẳng hành. Nhất định phải tương ưng, bởi vì chúng ta phải nắm được cương yếu, tổng cương lãnh của Bát Nhã. Điều này cổ nhân đã làm thay cho chúng ta rồi. Đó chính là phương tiện dựa theo Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Giản tiện, tinh yếu hơn nữa là có lẽ mỗi vị đồng tu hằng ngày đều niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 260 chữ. Chúng ta lấy đó làm tiêu chuẩn tu hành, sửa đổi cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của mình. Về phương diện ứng dụng Bát Nhã, cổ đức bảo rằng chỉ cần quý vị nắm được hai câu cuối cùng của bài kệ Kinh Kim Cang, ắt quý vị sẽ tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hai câu cuối ấy là: bất thủ ư tướng, như như bất động. Chúng tôi giảng sơ lược hai câu này như sau: ngồi chẳng chấp tướng, trong tâm bất động. Bất luận thời gian nào, hoàn cảnh nào, đối nhân, đối sự, đối vật, dù là pháp thế gian hay Phật pháp, đều chẳng có ngoại lệ. Đối với pháp thế gian dùng thái độ đó, đối với Phật pháp vẫn dùng đúng thái độ đó. Chẳng chấp tướng, chẳng khởi tâm động niệm, thật sự làm được bất thủ ư tướng, như như bất động, thì quý vị chẳng khác gì Phật Bồ Tát rồi. Hai câu này chúng tôi thường diễn tả là buông xuống, phóng hạ. Buông xuống được, tổng cương lĩnh của buông xuống là chỉ quán. Ngài Thiên Thai giảng Ma Ha chỉ quán. Hai câu trên chính là chỉ, mà cũng là nói đến buông xả. Bài kệ cuối cùng của Kinh Kim Cang là: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Hết thảy pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như ánh chớp, như giọt sương, nên thường quán như vậy. Bốn câu kệ này thấy rỗng toang, khám phá. Dùng bốn câu kệ này để thấy thủng hết thảy pháp thế gian xuất thế gian. Hết thảy pháp là hữu vi, pháp xuất thế gian cũng vẫn là pháp hữu vi. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm, thậm chí hết thảy chư Phật vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, toàn bộ là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là mộng huyễn, bóng nước, ảnh. Vì thế Đức Phật mới bảo pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Pháp là Phật pháp, Phật pháp còn chẳng nên chấp trước, huống hồ chẳng là Phật pháp, đều phải nên bỏ hết. Đấy là lời dạy. Quý vị phải thấy trần trụi bản chất các pháp vậy. Mộng huyễn, bóng nước, ảnh chẳng phải thật, là giả đó. Điều này chúng tôi đã giảng rất tường tận, rất thấu đáo trong Kinh Kim Cang. Câu như lộ diệt như điển nói đến huyễn tướng, giả tướng ấy tồn tại trong thời gian rất ngắn. Lộ là giọt sương động, tỷ dụ cái tướng tương tục của hiện tượng ấy chỉ tồn tại trong một thời gian, nhưng thời gian ấy chẳng dài lâu. Như điển, ý nói sanh diệt trong sát na, nói cách khác là vấn đề căn bản chẳng hề tồn tại. Trong Phật pháp có nói bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt ngụ ý sanh diệt đồng thời, lúc sanh cũng chính là lúc diệt. Đó chính là chân tướng của hết thảy hiện tượng, chẳng khó hiểu lắm. Các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi. Điều xác thật là tất cả hiện tượng đều tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi phi thường, gần như chúng ta không có cách nào tưởng tượng được, không cách gì hiểu được nổi. Bài kệ này thuyết minh chân tướng thế gian suốt thế gian. Hễ quý vị thể hội được, quý vị sẽ thấy rỗng toang được. Bởi thế hai câu trước về bài kệ này là nói thấy rỗng toang buông xuống. Thấy rỗng toang buông xuống thì chẳng cần biết là tu theo pháp môn nào, tông nào, quý vị đều có nhập xứ cả. Nhập xứ là gì? Là quý vị đều có thể chứng quả. Chữ nhập này là nhập vào nhất chân pháp giới, nhập bất nhị pháp môn. Nhập được nhất chân pháp giới, bất nhị pháp môn thì chẳng những quý vị vượt khỏi lục đạo mà còn siêu vượt 10 pháp giới nữa kìa. Đấy mới kể là thành tựu viên mãn rốt ráo. Bởi thế câu này trọng yếu phi thường. Trong sanh hoạt chúng ta phải tu những gì? Tu những điều trên. Nếu nói như vậy, cần chi phải cầu sanh tịnh độ cơ chứ? Nếu nói là chẳng cầu sanh tịnh độ, quý vị cứ y chiếu theo phương pháp này tu hành vượt thoát lục đạo, vượt thoát 10 pháp giới xong, sau khi vượt thoát, quý vị muốn chứng được viên mãn bồ đề thì lại phải tu trọn 3 A Tăng kỳ kiếp. Thời gian ấy rất dài. Con số ấy là con số dùng trong thiên văn học đấy. Chúng ta thường nói thành Phật phải mất 3 A Tăng kỳ kiếp, nhưng chẳng phải là tính từ thời gian hiện tại đâu nha. Lúc quý vị chưa nhập nhất chân pháp giới không tính, lúc còn trong lục đạo không tính, lúc còn trong 10 pháp giới dẫu là thanh văn duyên giác Bồ Tát đều chẳng tính. Phải vượt thoát 10 pháp giới, chứng được nhất chân pháp giới rồi thì kể từ ngày ấy mới tính. Phải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp mới viên mãn Bồ Đề. Đấy là điều kinh điển Đại Thừa thường giảng. Quý vị phải lưu ý một chút mới hiểu rõ được. Trong 3 đại A Tăng kỳ kiếp, A Tăng kỳ kiếp thứ nhất chứng được 30 địa vị: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. A Tăng kỳ kiếp thứ hai chứng được 7 địa vị, từ sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba chứng được bát địa, cửu địa, thập địa. Tu trọn 3 A Tăng kỳ kiếp rồi, quý vị đạt đến địa vị nào? Pháp Vân Địa Bồ Tát. Vẫn chưa đạt tới địa vị đẳng giác. Còn phải đạt tới đẳng giác mới là thành Phật.